SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi đã gặp anh Trịnh Hữu Lộc trên đường dây điện thoại. Trịnh Hữu Lộc là giám đốc văn phòng kế toán và thế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Lần đầu tiên thay mặt quý khán giả, chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Thưa anh Lộc, trong tuần qua, Ủy ban Năng suất, tức là Productivity Commission, vừa đưa ra kết quả điều tra về hệ thống hưu bổng và nghe nói là chê trách hệ thống hưu bổng hiện hành quá nhiều, phải không anh ạ?
Dạ, thưa anh, thì như chúng ta biết đó, là cái hệ thống mà bảo đảm hưu bổng, tức là Compulsory Super Fund đó, cho các chủ nhân mà đóng cho nhân viên đó, là nó đã chạy được gần 30 năm nay rồi. Và thì theo cái ủy ban mà Productivity Commission này đó, họ đưa ra đó, thì như anh nói đó, là có những cái chỉ trích về cái hệ thống này, và đặc biệt đó là họ nói là nó đã cũng như là nó quá đát rồi đó, không còn cái hiệu lực nữa. Thì họ nói là bây giờ một là phải bỏ cái hệ thống này để mà đưa ra những cái mới, hoặc là có những cái mà cải tiến nhiều hơn nữa để mà cho nó được công bằng và nó được hoàn hảo hơn. Chứ nếu mà theo cái hệ thống này hiện hành đó, thì thật sự là có cái nhiều người đó, là tức là member đó, sẽ bị thiệt thòi nhiều. Và theo cái bà mà ủy phó giám đốc của cái ủy ban này đó, anh là Karen Chester, thì bà nói đó, khi mà bà đưa ra cái báo cáo này đó, thì xin lưu ý đây là chỉ một cái báo cáo, nhưng mà chỉ cái draft thôi, tức là chưa có được finalize, thì họ đưa ra để mà cho công chúng biết, và có thể là có những cái ý kiến vào đó thì có thể là sửa đổi lại hoặc là như thế nào. Nhưng mà theo cái bản báo cáo này thì họ nói là cái hệ thống mà super này đó là nó tốt cho nhiều người nhưng mà không phải là cho tất cả. Có một số người đó sẽ không may mắn là sẽ bị thiệt thòi nhiều trong cái phần này đó anh. Thì đó là có hai cái mà tránh đó, là họ nói đó là thứ nhất đó, tức là mình có nhiều cái account quá, tức là cái số tiền nó nhiều, và có một số những cái quỹ hưu bổng đó, mà nó làm ăn mà không thành công đó anh, mà cứ chạy hoài, tức là mình không có lời đó. Và đó là hai cái mà đó là tránh. Bởi vì nó nói là họ ước tốn trung bình đó là một cái người mà trẻ tuổi mà đi làm việc đó, tới sau này đó là có thể là bị thiệt thòi tới khoảng 400.000 khi mà mình về hưu đó anh. Thì cái đó là một cái cá nhân thôi, thì đó là con số quá lớn. Do đó là họ đưa ra cái bản đây là một cái lời cảnh tỉnh để mà cho đưa ra, để mà hy vọng là chính phủ sẽ có những cái hành động thích đáng để mà thay đổi cái cấu trúc này. Và như chúng ta biết đó, thì cái lý do mà chính phủ họ đưa ra cái cuộc tường trình này để tìm hiểu về cái này đó là cũng vì cái phần mà khi mà họ làm điều tra về cái hệ thống tài chính của nước Úc đó, thì đó là đây là một trong những cái hậu quả của nó. Yeah.
Dạ vâng, thưa anh nói là có hai cái điểm chính, là thứ nhất là một người có nhiều chương mục, và thứ hai là hoạt động của các quỹ hưu bổng kém cỏi. Thưa anh, về cái điểm thứ nhất thì chúng tôi thấy rằng trong thời gian qua thì một người mà có nhiều quỹ hưu bổng thì sở thuế đã ra công để rà soát lại và báo cho biết và nhập lại thành một cái quỹ duy nhất, thì chuyện đó đã giải quyết xong rồi. Ở đúng không anh? Anh sở thuế có biết rằng cái chuyện đó là chuyện đã coi như là đã trong quá khứ rồi. Nếu người nào còn những cái chương mục mà lẻ tẻ đâu đó thì sở thuế có thể liên lạc hoặc là nhập vào về để chạy tại sở thuế luôn, phải không anh? Có đúng không ạ?
Dạ thưa anh, thì đối với cái phần đó đó anh, thì nó chỉ ghi về khi mà nó gọi là lost super, tức là cái những cái hưu bổng nào mà mình thất lạc đó, thì sở thuế sẽ tìm cách để mà liên lạc với chúng ta để mà cho chúng ta gặp lại với nhau. Tuy nhiên cái này đó là họ nói là cái này đó là cái số nó lớn hơn, là thí dụ như là mình đi làm, nhất là tuổi trẻ thì mình thường thay đổi job, việc làm đồ này nọ, thì cái mỗi một nơi làm việc đó nó có thể là có một cái nó gọi là employer super fund, thì trong đó họ cũng khuyến khích là mình vào cái hưu bổng đó. Tức là khi mà mình đổi cái chỗ khác thì nơi khác có một cái quỹ hưu bổng khác và họ mở ra cho mình, thì trong cái quỹ mỗi cái một cái quỹ hưu bổng đó thì nó có những cái phần chi phí ở trong đó mà chúng ta không biết, hoặc là chúng ta có thể chúng ta biết nhưng mà chúng ta không có nghĩ tới, và có một số là nó bao gồm trong cái chi phí đó là nó gồm không những là cái chi phí hành chính mà có những cái là ví dụ như là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hoặc là những cái chi cái bảo hiểm này nọ là nó nằm trong đó mà chúng ta không nắm được. Thì đó là như chúng ta thấy nếu mà mình có nhiều quỹ hưu bổng khác nhau mà cái tiền rồi những cái chi phí những cái tiền đó nó sẽ lấy hết của mình, tại vì tiền hưu bổng nhân thọ thì có thể là mình sẽ cần nhưng mà không nhất thiết là mình phải có 2-3 cái quỹ khác nhau và mỗi cái là nó như vậy, thì đến cuối là có thể là cái số tiền mình á, bỏ vào đó những cái chi phí những cái tiền niên liễm đó nó lấy hết rồi, là tức là cái tiền mình cứ xuống thay vì lên. Và nếu mà mỗi cái như vậy đó là mỗi cái quỹ hưu bổng như vậy thì tới cuối là mình sẽ bị thiệt thòi đó. Và do đó là những cái mà họ tìm ra được đó là những cái mà trở ngại cho thiệt thòi cho những cái người mà có đóng hưu bổng đó, thì họ tìm ra có thể là chứng minh được là có thể là tới trên 10 triệu người là có những cái trường hợp như vậy. Do đó là có những cái chi phí là nó không cần thiết đó anh, để mà nó làm thiệt thòi cho mình.
Dạ vâng. Thưa anh, đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là các quỹ hưu bổng làm ăn là thua lỗ trong nhiều năm qua. Thì thưa anh, làm cách nào để có thể giảm bớt cái quỹ hưu bổng hoạt động yếu kém này? Bởi vì họ cũng nói rằng họ cũng cố gắng hết sức. Mà tại vì vật là thứ nhất là về kinh tế biến đổi hoặc là về đầu tư không có mang lại lợi lộc thì nó yếu kém. Thì làm sao để mà có thể giải quyết vấn đề này được thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái mà quan trọng đó anh là theo như chính phủ họ nói là cho biết là theo cái bản báo cáo này họ tường trình đó là có một số là những cái quỹ hưu bổng đó họ làm ăn nó có thể là không được như là những cái cảnh không có được như những cái nơi khác, nhưng mà họ gọi đó là default segment, tức là những cái quỹ hưu bổng đó là default cho một cái ngành nghề, một cái kỹ nghệ nào đó. Tức là mặc dù mình biết là họ không có làm ăn được, không có làm được thành công, nhưng mà cái quỹ hưu bổng nó cứ tiếp tục nó điều hành hoài, nó chạy hoài, và mình bắt buộc mình cứ phải đi theo nó hoài, thay vì là mình có thể mình chọn những cái quỹ hưu bổng khác để mà mình chạy, mình đi kiếm chỗ khác nào mà nó làm ăn khá hơn để mà mình theo. Thì thay vào đó thì là họ có thể là có những cái ngành nghề họ không có cho mình được cái quyền tự do đó mà mình phải đi vào trong đó, thì đó là những cái mà nó bị thiệt thòi. Đó là cái mà nó là bị thiệt thòi như vậy. Thì không phải là cái lý do gì, nhưng mà tại vì cái luật lệ khi mà gia tỷ, nhưng mà có một số đó là employee industrial world đó, là gia tỷ như chúng ta biết đó là có một số của union của các hội công đoàn đồ đó anh, có những cái quỹ hưu bổng đó, thì đó là như vậy, thì đó là tức là mình phải đi theo cái đó nếu mà mình làm việc trong những cái ngành nghề như vậy. Thì đó là những cái mà nó liên quan tới. Nhưng mà theo cái báo cáo này đó thì họ nói đó là những cái quỹ hưu bổng đó của các công đoàn đồ này nọ làm nó phát đạt hơn là những cái mà của nhà băng đồ này nọ nữa. Đó là những cái, và cái mà nó cũng nghĩ tới đó là cái lý do mà cái mà làm không thành công có thể là nhiều khi cái chi phí nó cao, cái performance hoặc là cái tiền mà commission đó anh. Đó là những cái mà mình phải biết, mình phải nắm được để mà mình mới hiểu được cái phần mà cái hệ thống xuất bờ đó anh. Do đó là họ muốn là có những cái thay đổi lớn đó để mà cho nó được tự do, và có những cái mà mình chọn không phải là một cái default. Nếu mà họ những cái quỹ hưu bổng nào mà làm ăn là cứ lỗ lã hoài thì họ muốn là những cái nơi cái đó không còn được là những cái mà quỹ hưu bổng mà bắt buộc chúng ta phải giảm. Tại vì nếu mà nó làm nổ mà mình cứ đi theo hoài là thiệt thòi cho công chúng, cho những người cái member đó. Dạ.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật với chuyên viên thuế vụ là anh Lộc Trình, Giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trình and Associates ở Sunshine Victoria và là chuyên viên về quỹ hưu bổng tự quản lý. Dạ vâng, theo các tin tức mà SBS cũng đã loan báo trong tuần qua về vấn đề này, thì đây là vấn đề mà có thể nói là nóng hổi và có liên quan đến rất nhiều người, trong đó quý thính giả chúng ta cũng đang lắng nghe. Thưa anh Phúc Trình có đề nghị là có 10 cái quỹ hưu bổng mà có lợi nhất để cho những người có thể chuyển vào. Nhưng mà vấn đề mà từ một quỹ hưu bổng chẳng như là của ngân hàng hay của nghiệp đoàn như anh nói đó, mà để bỏ chỗ đó rồi đi sang chỗ khác, cái vấn đề bỏ một quỹ này sang quỹ khác có dễ dàng không anh?
Dạ thì cái phần đó đó là thứ nhất là anh là bây giờ nó gọi là cái bị họ tức là luật lệ họ cho phép mình, tức là choice of fund, tức là mình có thể mình chọn cái quỹ hưu bổng nào để mà bỏ tiền vào. Tuy nhiên á là thông thường á là khi mà chúng ta mới vào làm á thì khi mà cái người employer họ đưa cho mình cái giấy để mình điền, họ nói là ok bây giờ tiền á là bỏ vô super này nè, có đồng ý hay không, thì tức là tại vì lúc đó mình cũng có thể là mình không có nắm được hết, mình nói ok thì đó là đi theo cái quỹ, thì là tức là họ có được cái nó gọi là default super fund, tức là họ bỏ vào những cái quỹ hưu bổng đó mà mình chúng ta cũng không biết là nó sẽ lời như lỗ bao nhiêu. Tại vì thật sự ra mà nói đó là khi mà mình bỏ vào đó là mỗi tuần chỉ có mấy chục đồng, mình nói chắc có thể là cũng không có ảnh hưởng gì tới, do đó đó là mình cứ tiếp tục như vậy. Thì khi mà mình vào một cái quỹ hưu bổng đó, thông thường đó, khi mà mình đổi chuyển qua những cái quỹ hưu bổng khác đó, mình có thể làm được chứ không phải là không được. Nhưng mà tùy theo những cái quỹ hưu bổng, có một số đó, là họ sẽ tính cái tiền nó gọi là exit fee, tức là khi mà mình đổi ra đó là họ tính tiền, hoặc là khi mà mình vào có thể là họ tính tiền như vậy. Do đó là có những cái mà chúng ta hơi ngại ngùng để mà chúng ta thay đổi, thì cái như anh nói đó là cái đó là một trong những cái mà cái quỹ ban của cái năng tăng sức này đó anh, là họ có đề nghị để mà nó nới lỏng dễ dàng trong cái đó. Và thứ nhất như anh nói đó là muốn chọn ra 10 cái mỗi một cái phần đó là có một cái nhóm mà chuyên viên để mà đưa ra được những cái mà thí dụ như là cái những cái quỹ hưu bổng nào mà tốt, mà không những là tốt là làm ra có lời nhưng mà tiền commission hoặc là những cái chi phí đồ nó không có nhiều như thế nào đó, để mà từ đó họ đưa ra những cái quỹ hưu bổng đó, nó gọi là default, tức là những cái quỹ hưu bổng đó nếu mà mình không có cái lựa chọn, hoặc là mình không có một cái quỹ hưu bổng riêng tư của chúng ta, hoặc là chúng ta không happy đó, thì chúng ta có thể chọn trong 10 cái những cái quỹ hưu bổng này mà ở đó tức là coi tức là có lợi cho chúng ta, tại vì đó là được những cái chuyên viên của một cái của chính phủ appointed để mà làm cái chuyện này, thì đó là những cái quỹ hưu bổng nó có thể là nó có lợi cho chúng ta, tại vì họ đã lựa theo những cái chương trình đàng hoàng đó. Thì nếu mà những cái thí dụ như là họ đã chọn 10 cái nhưng mà giả sử 1-2 năm mà những cái quỹ đó họ làm không thành công hoặc là như thế nào, thì đó là họ phải chọn lại những cái mới để mà bỏ vào, chứ không có tiếp tục cứ để vô một lần là thôi. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, quý khán giả chúng ta cũng thường thấy những cái quảng cáo trên truyền hình là so sánh giữa hai người, một người vào quỹ hưu bổng này và người kia vào quỹ hưu bổng khác, thì sai biệt bao nhiêu trong sau khi bao nhiêu năm đó, thì những quảng cáo như vậy có tin được không anh?
Dạ thì đó là có một số thật sự đó anh, thì quảng cáo đó thì nếu mà thật sự ở đây đó, nó cũng có một cái luật lệ đàng hoàng đó, nhất là những cái công ty lớn đó, khi mà họ đưa ra những cái quảng cáo đó thì đó là họ phải có chứng từ hoặc là có những cái giấy giấy chứng minh nào để mà họ chứng minh cho những cái lời mà họ nói, những cái đường mà họ đưa ra tường trình, thì cũng có thể là nó cũng đúng một phần đó anh. Thì dựa theo cái bản báo cáo này đó anh, thì họ thấy đó là những cái mà nó tức là họ gọi là những cái mà nó liên hệ đến các cái cộng đoàn hoặc là các cái ngành nghề đó anh, thì nó cái tiền mà thu vào được đó, cái average return đó anh, mỗi năm á là nó cao hơn so với những cái mà nó gọi là nhà băng đồ này nọ, tức là 6.8 phần trăm so sánh với 4.9 là do các nhà băng đồ làm chủ đó anh. Thì đó là một trong những cái mà theo là có thể mình có thể mình coi về những cái đó, nhưng mà thật sự đó là có thể là nhiều khi mình cũng không có đủ mà trình độ để mà mình biết được cái nào, tại vì năm nay có thể là họ làm lên nhưng mà những năm sau thì như thế nào, đó là mình phải coi. Thường á là khi mà họ coi đến á là họ phải coi trong một cái thời gian dài 5 năm 10 năm, coi cái mức nó lên xuống như thế nào đó, chứ một vài năm thì có thể là sớm quá.
Dạ vâng, Như vậy thì thưa anh, có lẽ là tốt hơn thì chúng ta nên mở quỹ hưu bổng tự quản lý để mình điều hành thì tốt hơn không, phải không anh?
Dạ, cái đó thì thật sự đó anh, thì cái mà phần mà quỹ hưu bổng tự quản lý đó thì chúng tôi cũng có trình bày một số một vài lần đó anh. Cái đó đó là một trong những cái mà có thể làm được, tuy nhiên không phải là ai cũng phải cũng có khả năng và có cái đủ cái kinh nghiệm để mà điều hành cái quỹ hưu bổng tự quản lý. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó anh, là mình phải có một cái số tiền lớn ở trong đó để mà nó mới có lợi, chứ không thôi là những cái chi phí khi mà mình điều hành một cái quỹ hưu bổng nhỏ đó là nó cũng rất là tốn kém và lực lệ nó buộc phiền hà lắm. Thì chúng tôi cũng xin đơn cử thí dụ một cái, đó là hiện tại chúng tôi có một số những cái người mà mở super sale mấy cái super fund từ những cái người khác họ mở ra bắt đầu làm đó, thì cái mà chúng gặp trở ngại nhiều nhất là khi mà tiền vào trong cái quỹ hưu bổng, tức là khi mà mình bỏ vào quỹ hưu bổng hoặc là tiền đó là tiền super tiền đó là đóng vào quỹ hưu bổng từ các nơi vào cái quỹ hưu bổng đó, tại vì nó dễ dàng cho chúng ta, mình giữ cái hồ sơ đó, mình giữ sổ sách đó, tiền bạc cái account đó, do đó nhiều khi mình lấy ra lấy vô rồi mình nói thôi mượn đỡ bắt đầu bỏ ra bỏ vô, nhưng mà cái đó là một trong những cái mà nó làm nhức đầu nhất cho người kế toán. Và khi mà tại vì khi mà chúng tôi làm những cái hồ sơ thế đó, mặc dù á cái quỹ hưu bổng á thật sự thấy chỉ có là cho mướn cái nhà để mà cho mướn mà thôi, chứ hoặc là một cái commercial asset gì thôi chứ không có gì khác, nhưng mà khi mà làm quỹ hưu bổng đó, làm cái hồ sơ thế cho quỹ hưu bổng đó, chúng ta phải đi từ bước một, tức là mỗi cái transaction đi ra đi vô là chúng ta phải cải cẩn thận coi cái phần đó, nếu mà cái số tiền đó mà thiếu hụt đó, là phải chứng minh, tại vì đó nếu mà mình làm đó, mà không đúng lực lệ đó là cái quỹ hưu bổng của chúng ta được coi như là bất hợp pháp, bất hợp lệ và chúng ta sẽ không được cái thuế là dưới là 15% như các quỹ hưu bổng khác, mà có thể là cái thuế nó sẽ đánh cao hơn là tại vì mình không có được là coi như là hợp lệ. Tại vì như chúng ta biết đó, là quỹ hưu bổng tự quản lý đó, là mình chỉ mở ra để mà đầu tư và chỉ để cho về hưu cho, chứ mình không có thể mình lấy ra lấy vào. Tại vì khi mà mình lấy ra đó là mình cho mượn, nhưng mà lực lệ đó là không có cho phép chúng ta được mượn tiền từ cái quỹ hưu bổng để mà làm ăn đồ hoặc là làm cái gì hoặc là mua nhà đồ này nọ, tức là mình không được mượn tiền đó anh. Do đó là cái đó là những cái mà nó nhức đầu, do đó không phải là ai cũng có thể dùng cái quỹ hưu bổng tự quản lý. Cái đó phải cần cái thời gian và trình độ hiểu biết để mà mình mới có thể mình làm được ra. Dạ vâng, cũng phải suy nghĩ kỹ. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Có một câu hỏi của thính giả nhưng mà đã không còn giờ nữa thì chúng tôi xin gác lại để kỳ sau. Vâng.
Dạ, thưa anh thì trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là trong cái tuần vừa qua đó anh, thì cũng có một cái là nó cũng liên quan đến cái khu bổng này, nó cũng rất là phổ thông cho các cộng đồng chúng ta, đó là cái mà quỹ hưu là tiền hưu bổng mà chủ nhân đóng cho nhân viên đó anh. Thì có trong một thời gian dài đó có thể có một số không có nắm được cái lực lệ, do đó không có làm đúng cái bổn phận của cái người chủ nhân. Hiện tại đó là chính phủ vừa đưa ra một cái đạo lực cho nó gọi là amnesty, tức là khoan hồng đó anh, để mà chúng ta làm những cái việc đó cho tôi chính xác. Thì lần tới này chúng tôi sẽ trình bày cận kẽ hơn về cái phần đó đó anh, cho quý vị hiểu biết thêm về cái phần đó. Và một cái nữa mà chúng tôi cũng xin nhắc lại là cái lần trước chúng tôi nói về cái pension loan scheme đó, cái đó là cái lực hiện hành là nó là như vậy, nhưng mà chúng tôi biết đó là cái ngân sách đó, trong cái ngân sách vừa qua đó anh, thì họ có đưa ra một cái là muốn tăng cái chương trình đó lên, tức là có thể cho chúng ta mượn thêm tiền, không phải là tới cái mức tối đa là full pension mà thêm được 50% trên top on top of that, tức là 50% nữa. Nếu mà bây giờ mình có căn nhà và bây giờ mình thấy cái tiền pension của mình có thể là không đủ tiền để sống, thì mình có thể mình mượn tiền nhà ba, mượn tiền của chính phủ là thế cái căn nhà của mình và được mượn thêm là 50% on top of that. Mà bây giờ đó lực này nó không phải là những cho những người nào mà đang hưởng tiền pension mà thôi, mà cho tất cả những người nào mà có thể là self-fund retiree, tức là đã làm thì có thể mượn tới cái maximum là cái số tiền maximum tiền pension và cộng thêm 50% nữa đó anh. Thì khi nào mà cái này nó thành lực hoặc là được đưa ra thì chúng tôi có thể trở lại để mà trình bày thêm về cái phần này đó. Dạ, xin chào anh. Dạ, xin kính chào quý khán giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.